trời tự đặt ra thành tập tục, chứ không phải để cứu độ hương linh siêu sanh. Cũng giống như đám cưới thì treo đèn kết hoa cho đẹp, đám hát bộ thì đánh trống để cổ động người xem, tổ chức một đêm ca múa thì trang hoàng cho lộng lẫy, hát xiệc thì mặc xiêm y loè loẹt cho vui mắt, thế thôi. Trong lễ tục về tang chế thì đời nhà Thanh Minh Trung Quốc có quy định rõ rệt nhất, nhưng tự trung vẫn chỉ là việc nặng về hình thức của thế gian Pháp. Do đó, việc thổi kèn đánh trống cờ xí màu mè mỗi nơi mỗi khác, như ở Sài Gòn thì thổi kèn Tây chơi nhạc Mỹ, ở quê thì kéo đờn cò, thổi kèn ta, đánh phèn la, nổi trống chầu, vân vân. Đây chỉ là tập quán mà thôi. Mỗi một tôn giáo có một lễ tiết riêng cho người chết, nhằm để đưa linh hồn người ra đi theo cảnh giới của tôn giáo họ. Như Thiên Chúa giáo thì đưa về nước trời, Tiên giáo thì đưa về cảnh tiên, Quỷ thần giáo thì đưa về cảnh quỷ. Nói như vậy, nhưng đưa được hay không thì hoàn toàn lại là chuyện khác. Còn người không theo tôn giáo nào thì mập mờ vô định, cứ dựa theo tập tục thói quen, nên vô tình thường đưa linh hồn của người thân vào cảnh ma, nên mới gọi là đám ma, hay đưa xuống địa ngục gọi là âm phủ, âm ti hoặc diêm đình, vân vân. Tất cả mọi cảnh giới, dù là thiên đàng, tiên cảnh, quỷ thần, vẫn còn trong tam giới, chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những nơi như địa ngục, ma quỷ, súc sanh là những cảnh giới đọa lạc, thì làm sao sướng cho được. Hộ niệm người lâm chung, thực tế mà nói, là một nghi tiết của Phật giáo, ứng dụng từ trong kinh điển của Phật mà ra, để cứu độ một chúng sanh khi hết báo thân phàm tục này, sẽ được siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, vĩnh ly sanh tử luân hồi, nhập vào cảnh giới thanh tịnh nhất của tất cả mọi pháp giới. Chư cổ đức dạy, tất cả mọi hình thức ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn bắt buộc phải bỏ, để tránh thần thức của người đi bị mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chuyên lòng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới cứu được một thần thức đầy tội lỗi vượt qua tam giới. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, tất cả kinh, tất cả chú, dù có vi diệu đến đâu, cũng không thể cứu thần thức vãng sanh. Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Tổ Ấn Quang, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không, nói: hàng ngày có công phu niệm Phật, tức có chủng tử Phật, lực lượng của chủng tử Phật lớn, sẽ xuất hiện trước, ta liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Nếu lực lượng này nhỏ yếu, không xuất hiện nổi, nhờ có người khác ở bên cạnh giúp trợ niệm, thì chủng tử này sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên trong lúc bình thường có tu trì niệm Phật, thì lâm chung chủng tử Phật sẽ xuất hiện ra trước, việc vãng sanh chắc chắn có hy vọng. Trợ niệm chính là giúp cho họ khơi dậy câu Phật hiệu. Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn cho chủng tử Phật xuất hiện, thì duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà-phật mới có hữu dụng. Hộ niệm là niệm A-di-đà-phật để giữ chánh niệm cho người ra đi được vãng sanh. Phải hộ niệm trước giờ lâm chung, ngay phút lâm chung, và tiếp tục niệm Phật ít ra là 8 giờ sau lâm chung. Có nhiều nơi họ cẩn thận phải niệm đến 12 giờ sau mới được đụng đến thân thể. Chư cổ đức tổ sư dạy rõ ràng, dù cho kinh Phật cũng không được tụng để khỏi làm ồn thần thức vãng sanh. Thế thì làm sao ta dám đưa trống, kèn, phèn la, nhạc khí vào để khuấy nhiễu thần thức trong thời điểm rất căng thẳng này? Nên nhớ, cứu được người thân của mình thoát khỏi đọa lạc hay không, chính là hành động sáng suốt và quyết liệt của chúng ta ngay trong khoảng thời gian chung quanh sự lâm chung. Nếu vì nể hay ham thích những chuyện thường tình của thế tục, thì chính ta là người đại bất nghĩa, đại bất nhân đối với người thân. Vì sao vậy? Vì biết nạn mà không cứu, vì tham một vài tiếng khen hảo huyền mà đành tâm để người thân yêu bị hãm hại. Tạo cái nhân ác này thì chắc chắn chính mình khi ra đi cũng phải nhận lãnh cái quả báo đau khổ tương xứng vậy. Cho nên, xin quý đạo hữu chú ý kỹ, những lời nói này tôi nói theo đúng kinh Phật, lặp lại lời của chư tổ sư Đại Đức, chứ tự mình không dám đề xướng ra. Sống với đời, ta phải hòa với đời, nhưng không nên đồng lòng với họ. Hoàn cảnh nào ta sống, theo hoàn cảnh đó, để được sự hòa mục, đây là tùy duyên. Nhưng lý tưởng của ta, ta phải đi, đường giải thoát của ta phải giữ thẳng, đây là bất biến. Nếu trong môi trường có người ưa thích kèn trống quá mức, thì kẹt quá, ta có thể cho họ thổi kèn đánh trống sau khi lâm chung 8 giờ, đây là tùy duyên, còn không thì nên quên đi. Xin nhắc lại, muốn cứu được người thân thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối chỉ có niệm Phật, hộ niệm, không thể có hình thức nào khác xen vào, đây là điều bất biến. Sống thì tùy duyên, nhưng việc đạo thì phải bất biến, đó mới là trí huệ. Việc làm này chính là chúng ta đang hành đạo Bồ Tát. Nghĩa là sống thì hòa với đời để sống, nhưng dù cho hoàn cảnh có đổi thay thì chí hướng quyết không thay đổi. Trong cái tùy duyên phải thực hiện cho được cái bất biến vậy. Ngoài ra, người mà duyên nào cũng tùy, cảnh nào cũng biến, cứ tiếp tục chạy theo thế đời thì còn bàn gì nữa. Tu hành là quyết tâm phá mê khai ngộ để chuyển phàm thành thánh. Chứ bây giờ mê không chịu phá, ngộ không thèm khai, hễ người ta làm sao mình làm vậy, bất kể chuyện đúng sai, thì bao giờ ta mới chuyển phàm thành thánh? Thì công sức tu hành của chúng ta rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ biết cảnh giới phàm phu vẫn phải chịu phàm phu, biết đọa lạc vẫn phải theo để đọa lạc? Nghĩ lại coi, có phải oan uổng lắm không? Cho nên, tùy duyên tùy biến, đúng là cảnh giới của phàm phu vậy. Quý đạo hữu kính, trong vô lượng kiếp qua, chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng, nên mãi luân chuyển trong lục đạo tam đồ, khổ không nói hết. Đó chỉ vì vô minh phiền trược che lấp bản tánh mà làm cho ta lầm lạc. Nay cơ duyên đã đến, gặp được thiện hữu tri thức, nghe được danh hiệu bản nguyện công đức của Phật A Di Đà là một sự may mắn trong trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu, thì xin một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, để trong báo thân này diện kiến Đức Di Đà một đời thành Phật. Còn gì quý hơn? A Di Đà Phật. Diệu Âm Kính Thư, viết xong ngày 30 tháng 8 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Hòa thượng Thích Thiền Tâm dạy, Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, mà thật thế, bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịnh định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu đi nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhân ngã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo. Lá thư thứ 50, lời khuyên người em trai, cảnh giới. Em Đường Thạnh, anh đã viết cho hai em, nói về sự khổ, nói về cách đọc tụng kinh, hy vọng nó giúp cho các em giải quyết được phần nào chướng ngại, phải không? Hôm nay anh lại mở thư em ra đọc lại, để đi đến vấn đề khó khăn khác. Những điều khó khăn này, nếu cho anh hay sớm hơn, thì có lẽ đến nay các em cảm thấy thoải mái và tự tại nhiều rồi, chứ đâu đến nỗi bây giờ mà em phải lần mò đi tìm từng chút, có vẻ khó khăn dữ vậy. Tìm hiểu thì tốt, nhưng có lúc tìm được, có nơi không có tài liệu thì tìm đâu cho ra. tìm không ra cách là cầu bất đắc khổ. Đời đã là khổ, lại còn đi cầu thêm cái khổ làm chi? Tục ngữ Việt Nam có câu, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Cái khôn này do đi mà thấy, chứ không phải ngồi ở nhà tra cứu trong sách vở mà có đâu. Muốn tu sửa thì phải thực hành mới có ích lợi. Thôi, anh bắt đầu trả lời tiếp những câu hỏi của em đây. Hỏi: cửu pháp giới, tam đồ, lục đạo, sanh tử, luân hồi là gì? Trả lời: cửu pháp giới là chính pháp giới, lục đạo là sáu đường. Chúng sanh ở trong lục đạo phải chịu chết sống, sống chết thường xuyên, nên gọi là sanh tử. Chết rồi không phải mất, mà chết là chỉ cho cái thân xác bị chết, chứ còn thần thức, người thế gian gọi linh hồn, thì không chết theo cái xác. Cái xác thân thực ra chỉ là khối vật chất hỗn hợp bởi thịt, xương, máu, phân, vân vân, được điều khiển bởi một linh hồn. Linh hồn còn trong thân xác thì thân xác sống, linh hồn rời khỏi xác thì xác bị chết. Xác chết đi, nhưng linh hồn thì vẫn tiếp tục sống trong một cảnh giới khác, gọi là thân trung ấm, để chờ tái sanh trở lại. Cứ trải qua một chu kỳ sống chết tái sanh, gọi là luân hồi. Luân là luân chuyển, hồi là trở lại. Sanh tử luân hồi nghĩa là sống rồi chết, chết rồi sanh trở lại để sống. Luân chuyển như vậy mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Đây thuộc về sanh khổ và tử khổ của chúng sanh trong lục đạo. Nói gọn hơn, chính là cảnh vô thường mà Phật thường dạy trong kinh. Điều đầu tiên cần phải nhớ là cửu pháp giới không phải là lục đạo cộng với tam đồ thành ra cửu pháp như em đã nói, mà trong cửu pháp giới có lục đạo, trong lục đạo có tam đồ. Cửu pháp giới chính là sáu đạo luân hồi cộng với ba pháp giới thánh ở ngoài tam giới là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn nếu cộng thêm pháp giới của Phật nữa, thành ra 10 pháp giới, gọi là thập pháp giới. Thanh Văn là hàng thánh tiểu thừa A-la-hán, ngộ được lý tứ diệu đế, phá được kiến tư hoặc, vượt khỏi tam giới, nhập vào Niết Bàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Duyên Giác là người nhờ quán theo lý 12 nhân duyên mà giác ngộ thành bậc Độc Giác Bích Chi Phật. Độc giác có nghĩa là tự giác ngộ cho mình, không giáo hóa cho chúng sanh. Bồ Tát là bậc đại thừa cầu Phật quả, gồm 52 phẩm bậc từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Bồ Tát là viết tắt cho Bồ Đề, là giác ngộ, và tác đoả là hữu tình, nghĩa là bậc đại giác hữu tình, đại giác chúng sanh, đại đạo tâm chúng sanh, vân vân. Thực ra pháp giới có rất nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, chứ không phải chỉ có 9 pháp giới hay 10 pháp giới đâu. Pháp giới mông huân, đây là một đề tài rất rộng, cho nên anh chỉ có thể nói một cách tổng quát thôi, chứ không thể khai thác cặn kẽ được. Hơn nữa, muốn nói cho cặn kẽ thì khả năng của anh cũng không đủ sức nói. Pháp giới bao la, siêu huyền, chỉ có Phật mới thấy rõ tường tận. Với căn cơ bình thường như chúng ta, nếu cứ ham thích tìm hiểu cho tường tận vào những cảnh giới này, thì nhiều khi cũng dễ bị lôi cuốn vào trong cảnh quá ư huyền ảo, chớ với trong những cõi quá siêu hình, mông lung trong rừng thuật ngữ. Đây chưa chắc là điều đã tốt, cho nên chuyện này chỉ cần biết tổng quát để thấy hướng tu hành là đủ. Đừng nên mong cầu hiểu sâu vào đó làm chi. Thôi, chúng ta hãy bắt đầu từng điểm cụ thể. 1. Lục đạo là 6 đạo luân hồi, gồm có thiên, Atula, tức là quỷ thần, nhân, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, trời, quỷ thần và người, gọi là tam thiện đạo. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là tam ác đạo, hay còn gọi là tam đồ khổ. Trong tam thiện đạo thì cảnh giới trời có nhiều phước báo hơn quỷ thần, quỷ thần có nhiều phước báo hơn người. Đây là nói một cách tổng quát, chứ nói về chi tiết thì rộng mênh mông, phải chia ra thành rất nhiều đề tài nhỏ nữa mới có thể nói được rõ hơn. Vì thật sự bên trong bất cứ cảnh giới nào cũng rộng vô lượng vô biên, khó nói cho đến tận cùng bờ mé. Ví dụ như cảnh giới trời, thì có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, gọi chung lại là tam giới. Tam giới là ba cảnh giới trời. Ba cảnh giới này cũng nằm trong lục đạo, gói gọn trong chữ thiên. Dục giới thiên là trong cảnh giới này, chúng sanh sống mạnh về hai thứ dục vọng, sắc dục và thực dục. Nói rõ hơn là tham dâm dục gái trai và tham ăn uống. Dục giới bao gồm 6 cảnh trời gọi là lục dục thiên, 4 cảnh giới người gọi là tứ đại bộ châu, và 8 địa ngục lớn gọi là bát đại địa ngục. Lục dục thiên gồm có 1. Tứ thiên vương thiên, 2. Đao lợi thiên, 3. Dạ ma thiên, 4. Đâu xuất thiên, 5. Lạc hóa thiên, 6. Tha hóa tự tại thiên. Trong 6 cảnh trời dục giới này, mỗi cảnh trời lại có nhiều cảnh trời khác. Ví dụ như riêng ở cảnh giới trời thứ 2 là Đao Lợi thiên, có tất cả 33 tầng trời, trung tâm là Đế Thích thiên và 32 cõi trời khác nữa. Sắc giới thiên là những cõi trời ở đó thân thể, vật chất, hoàn cảnh sống rất thù đặc, kỳ diệu, tinh xảo hơn trời dục giới. Sắc giới thiên có tất cả 18 tầng trời. Muốn sanh lên cõi sắc giới thiên phải tu thiền định. Người nào đạt đến từ sơ thiền định cho đến tứ thiền định thì được nhập vào cảnh sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên thì không còn hình tướng hay vật chất nữa. Tất cả đều là dạng của tâm thức. Đây là kết quả của mức thiền định rất thâm diệu nên gọi là vô sắc. Có 4 cõi là thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cảnh giới cao nhất trong tam giới. Người nào tu thiền định đạt đến cảnh giới từ đệ nhất không định đến đệ tứ không định sẽ được vào cảnh vô sắc giới. 4 cảnh giới thiền định cộng với 4 cảnh giới không định gọi là tứ thiền bát định của người tu tham thiền. Không định cao hơn thiền định. Đây là những cảnh giới thiền định rất cao. Đạt đến những cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản. Vấn đề thiền định anh không đủ khả năng đi sâu vào chi tiết, chỉ biết rằng một người hành thiền dầu đạt tới chỗ tứ thiền bát định cũng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Có nghĩa là giả sử như một người có công phu thiền định thâm hậu, có thể nhập định một vài tháng mới xuất định, thì đây vẫn chỉ là cái định của thế gian, vẫn còn trong sanh tử luân hồi, chưa xuất khỏi tam giới để nhập vào hàng thánh. Nếu một người đạt được đến công phu thiền định cao như vậy, nếu họ biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì họ được vãng sanh một cách dễ dàng, vì tâm của họ đã thanh tịnh, rất dễ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nghĩa là họ sẽ vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành tựu đạo quả. Bên cạnh đó, khá lạ lùng là một người bình thường chỉ biết trung thành niệm A Di Đà Phật, biết tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, thực hiện tính hạnh nguyện thật đầy đủ, họ có thể vượt qua tam giới dễ dàng, vãng sanh thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, tự nhiên một đời thành bậc bất thối để viên thành Phật quả. Ngài Vĩnh Minh nói: vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ, là chỉ cho sự việc này. Sở dĩ được vậy phần lớn là nhờ thần lực của Phật A Di Đà gia trì. Khi đã hiểu về cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, chúng ta mới thấy niệm Phật có công đức bất khả tư nghị. Niệm Phật đúng là một pháp môn vi diệu đến cùng cực, một pháp tu tối nhiệm màu, một bí tủy của Phật Pháp, một đại mật tạng không ai có thể giảng giải được. Phật nói, dù cho chư đại Bồ Tát cũng phải lấy tính nguyện niệm Phật để cầu xin về đó, chứ không thể giải thích, chỉ có Phật mới hiểu được mà thôi. Cho nên, một người trần tục đầy tội lỗi trong đời mạt pháp này đã gặp được pháp môn niệm Phật mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thành Phật, thì còn mong đợi gì nữa đây? Quỷ thần, gọi chung là Atula, thuộc về Tam Thiện Đạo, có phước đức và uy quyền. Nên nhớ, Atula là danh từ gọi chung, chứ quỷ thần không phải chỉ có Atula. Quỷ thần, nếu chia ra thì quỷ là chỉ cho loại thần có uy lực, có thể háo sát. Thần là chỉ cho loài quỷ có tài, có tâm hiền từ. Nói chung, quỷ thần có ác thần, có thiện thần. Ác thần thì ăn mặn, sát sanh, không hộ trì Phật Pháp. Đối với họ, ta chỉ giữ tâm thành kính, không nên tiếp cận hoặc vô lễ với họ được. Thiện thần thì hộ trì Phật Pháp, giúp người tu hành biết ăn chay niệm Phật, ví dụ như Thiên Long Bát Bộ, tức là thiên chúng và long chúng trong tám bộ chúng dưới trướng của Tứ Thiên Vương Thiên, hoặc gọi là thiên thần và long thần trong tám bộ, đều là thiện thần. Những ngày đình đám, cúng dỗ, tang lễ, nếu con người cứ giết hại gia súc, dùng thịt cá để cúng tế, làm con heo quay để trước bàn thờ vân vân, thì rước những vị hung thần đến dự, còn các vị thiện thần đều tránh xa. Ngược lại, nếu ta làm trai chay, tịnh khiết, niệm Phật tụng kinh, hồi hướng công đức, thì chư vị thiện thần đến dự, các vị hung thần tránh xa. Đây là điều cần nên nhớ kỹ. 2. Tam đồ, hay còn gọi tam ác đạo. Đây là ba đường đọa lạc nằm trong lục đạo, gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong đó, súc sanh là thú vật như heo, gà, chó, mèo, vân vân. Cảnh giới này ta thấy rõ ràng, sống chung với chúng, tiếp xúc hàng ngày, nên có thể cho là dễ hiểu. Còn hai cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ thì sao? Ở đâu? Có thật không? Địa ngục là gì? Người ta thông thường cho rằng địa là đất. Địa ngục là một cái ngục tù được thiết lập dưới lòng đất. Người chết thì chôn xác xuống đất, nên người ta cho rằng đưa họ về địa ngục, gửi xuống âm ti, dẫn về địa phủ, đi chầu Diêm Vương, vân vân. Tất cả những danh từ này đều hàm nghĩa đi xuống địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ về địa ngục. Thật ra không phải ai chết cũng đi xuống địa ngục đâu. Người ác mới vào địa ngục, người thiện về Tam Thiện Đạo, người ngu si đi theo súc vật, người keo kiệt theo đường ngạ quỷ, người muốn thành ma mới đi theo ma, vân vân. Người ăn ở hiền lương, vững lòng tin Phật Pháp, chí tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì sẽ được sanh về cảnh Tây Phương tịnh độ. Cho nên, người tu hành cũng cần nên tìm hiểu tổng quát về cảnh giới, mới biết được đường đi cho tương lai, tự đính chính tư tưởng của mình. Xin đừng sơ ý mà nguyện xuống địa ngục, đó là tự mình hại lấy đời mình vạn kiếp vậy. Nên nhớ rõ, ngoài việc tùng nghiệp thọ sanh, thì nguyện lực nó có một sức mạnh rất lớn, có thể quyết định cảnh giới tương lai. Nghĩa là, nói rõ hơn, nếu nguyện lực mạnh có thể đánh bại nghiệp lực để đưa thần thức tái sanh theo lời nguyện. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc khẳng định rằng, chỉ cần tin tưởng và phát nguyện vững mạnh cầu sanh cực lạc thì được vãng sanh Tây Phương, còn niệm Phật sâu hay cạn là để phẩm vị cao hay thấp. Cái lý đạo này rất sâu, nhắc nhở chúng ta cần phải để tâm chú ý về lời nguyện, sức nguyện. Ngục là ngục tù, địa vừa là tâm địa, vừa là đại địa. Tâm địa ác hiểm thì đây chính là cái nhân tạo ra ngục hình để nhốt cái tâm, hay gọi là thần thức, là linh hồn của chính mình, vào trong cái ngục tù đó mà tự thọ nạn lấy. Là đại địa vì hầu hết địa ngục đều bám vào các cõi dưới đất, cho nên gọi là địa ngục. Như vậy, địa ngục không những chỉ ở sâu dưới lòng đất, mà còn ở khắp nơi, nghĩa là có ở sâu dưới lòng đất, có ở trên không trung, có ở trong rừng cây, có ở ngay tại thế gian này, có ở giữa tâm của mỗi người. Có nhiều loại địa ngục, tùy theo cảnh giới tốt xấu, tội lỗi nặng nhẹ, tâm ác lớn nhỏ vân vân, mà một chúng sanh có thể bị tùng nghiệp thọ nạn ở các cảnh địa ngục khác nhau. Ví dụ như bên trên chúng ta đã biết qua về bát đại địa ngục, nhưng không phải chỉ có 8 cái địa ngục lớn, mà mỗi một địa ngục lớn lại có 16 địa ngục phụ. Những địa ngục ở cảnh giới này gọi là du tăng địa ngục. Theo câu xá luận, một kẻ có tội bị sa vào đây để chịu cực khổ, cái khổ càng ngày càng tăng lên, cho nên gọi là du tăng. Như vậy, nếu chỉ tính ở cảnh giới này thôi, đã có tới 128 du tăng địa ngục, cộng với 8 địa ngục lớn thành ra 136 cảnh địa ngục. Chưa hết, ví dụ như ta thường nghe 18 tầng địa ngục, đây là những cảnh địa ngục khác. Ở đó, chúng sanh bị chém giết, hành hình, lửa cháy, khổ không thể nói được. Thời gian chịu nạn bao lâu? Theo kinh Nê Lê nói, cái cảnh gần nhất là quan tự cư địa ngục. Một ngày dài bằng 3.750 năm ở nhân gian, tuổi thọ 1.000.000 tuổi. Như vậy, muốn mãn một đời ở đó phải trải qua 13.500 tỷ năm ở nhân gian mới xong. Một thời gian thọ hình dài lâu không thể tưởng tượng được. Địa ngục còn nhiều lắm, kể không hết. Chi tiết này lấy từ trong Từ điển Phật học Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là chỉ cho loài quỷ đói. Cảnh giới này cũng rất rộng, khó có thể nói cho hết. Nếu chia ra thì có hai đạo, ngạ quỷ và quỷ thần. Nếu gom lại thì gọi chung là quỷ đạo. Như vậy, ngạ quỷ và quỷ thần có chung cảnh với nhau, nhưng khác nhau ở chỗ có phước báo hay không. Quỷ thần có phước báo, ngạ quỷ thì không có. Ngạ quỷ thuộc về ác đạo, không có uy quyền, sống trong cảnh giới rất đói khổ. Đây là kết quả của cá nhân tham lam keo kiệt. Những người khi sống mà gian lận, lường cân tráo đấu, tâm địa bõn sẻn, suốt đời cứ lo tìm mọi cách kiếm tiền bất kể phương tiện, thì sau khi chết sẽ dễ chiêu cảm theo cảnh giới này. Tiền bạc làm cho nhiều, giỡn chơi vài chục năm, rồi bị nạn hàng vạn kiếp. Vậy mà ai cũng ham. Bên trên là nói đại cương trong cửu pháp giới. Biết tới cảnh giới, ta hãy ứng dụng cảnh giới vào thực tế, thì sự tu hành mới mong được thiện lợi. Có khá nhiều người, nhiều giáo phái tu hành với mục đích cầu hưởng phước. Đây chính là phước báo nhân thiên. Những cách tu hành này dựa theo cảnh giới nói trong kinh Phật, thì hầu hết họ đều hướng tới một trong những cảnh giới ở cõi Đao Lợi Thiên, thuộc cõi trời thứ hai của dục giới thiên, còn trong tam giới chưa giải thoát được. Tu theo các giáo phái này, nếu thật giỏi thì cũng có thể sanh về các cõi trời đó để hưởng phước, nhưng chắc chắn vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Tới đó rồi, nếu không tiếp tục tu hành để giải thoát, sau cùng vẫn bị đọa lạc. Phật dạy rằng, khi được sanh thiên, con người sẽ hưởng nhiều phước báo, ít ai chịu tiếp tục tu hành, dễ tạo nên nghiệp chướng. Vì thế, khi phước hết thì nghiệp chướng trở thành quá lớn, sau cùng họ có thể bị đọa lạc rất nặng. Cho nên, dù có được hưởng phước, thì đây vẫn là bất liễu giáo, và sau cùng chịu nạn tam thế oán. Cho nên Phật thường răn nhắc chúng sanh chớ tham luyến tới. Ngoài ra, cũng có những pháp tu nhắm tới các cảnh giới cao hơn, như ở sắc giới thiên hoặc vô sắc giới thiên. Muốn được vậy, phải tu về thiền định. Trong cõi dục giới thiên, có bốn cảnh giới, người gọi là Tứ Đại Bộ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Bốn cái đại bộ châu lập thành một thế giới hay là tứ thiên hạ. Thế giới này không phải là quả địa cầu, mà chữ thế giới trong kinh Phật rộng lớn như một hệ ngân hà. Nói rõ hơn, một hệ ngân hà có thể chỉ là một thế giới trong kinh Phật. 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. Phạm vi này rất lớn. Lớn hơn nữa, cũng từ trong kinh Phật ta biết được, cõi Ta Bà là giáo khu hóa độ của Đức Phật Thích Ca Như Lai, rộng tới tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên này không phải là 3.000, mà là 1.000 × 1.000 × 1.000 bằng 1 tỷ đại thiên thế giới. Cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây với 1 tỷ đại thiên thế giới, được cai quản bởi một Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây chính là vị Đại Phạm Thiên Vương ở cõi sơ thiền sắc giới. Ngọc Hoàng Thượng Đế này cao hơn Thượng Đế nói bên trên rất nhiều. Thật sự pháp giới quá lớn, trí óc con người khó có thể tưởng tượng ra được. Xin xem thêm từ điển Phật học Hán Việt, Giáo hội Hội Phật giáo Việt Nam do Phân viện Nghiên cứu Phật học xuất bản năm 1992. Tuổi thọ của người ở các cõi trời rất cao, phước báo rất lớn so với chúng ta ở đây. Thực ra tuổi thọ trung bình của con người không phải mãi mãi là 70-80 tuổi thì chết đâu, mà có sự thay đổi. Hiện tại chúng ta đang sống trong kiếp giảm, nghĩa là cứ 100 năm thì tuổi thọ trung bình của con người bị giảm 1 tuổi, giảm cho đến khi còn 10 tuổi thì bắt đầu tăng trở lại. Cứ mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi, lúc đó con người có tuổi thọ đâu thua gì chư trời. Vì trí huệ của chúng ta chưa khai mở, nhục nhãn của chúng ta không thấy được, chứ thật sự thì trời, người, quỷ thần, yêu ma vân vân, rất nhiều cảnh giới sống chung với nhau mà ta không hay. Chỉ có điều phạm vi hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Vì ở chung với nhau cho nên con người có thể tiếp xúc với thánh thần, thiên địa, ma quỷ. Có người bị quỷ bắt, bị ma dọa, lại có nhiều người có khả năng bắt quỷ, trừ ma. Có người lợi dụng ma quỷ để làm tiền, có nơi ma quỷ lợi dụng con người để cúng cho họ hưởng. Nhiều cảnh giới sống chung đụng với nhau, nhưng chúng ta chỉ nhận ra được cảnh giới người và thú vật, còn những cảnh giới khác thì hầu hết chúng ta không thấy. Sở dĩ như vậy là tại vì con mắt của con người đang bị bệnh, bị chướng ngại. Nói cách khác, mắt thịt của chúng ta hay gọi là nhục nhãn rất hạn hẹp, chỉ bắt được có 3 chiều không gian, không đủ năng lực thấy tất cả những hiện tượng có thật của vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 30, Phật nói Bồ Tát có tất cả 5 loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Hiện tại con người bình thường chỉ dùng được mắt thịt là nhục nhãn, cho nên chỉ nhìn thấy được những gì thuộc về vật chất. Giả như một người tu hành khai được thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, thì mỗi bậc cao hơn, họ bắt được nhiều chiều kích không gian hơn, bắt được nhiều biên độ sống khác nhau. Nhờ thế, họ sẽ thấy được rất nhiều cảnh giới khác hơn mà mắt thường không thấy. Đến khi thành Phật, tức là có Phật nhãn, thì thấy được tất cả mọi cảnh giới. Để rõ hơn, chúng ta có thể nêu lên một vài ví dụ cụ thể. Như Phật nói về ngũ nhãn, đây chẳng qua là sự quy nạp, chứ thật ra mỗi nhãn quan còn có rất nhiều trình độ nữa. Ví dụ, nhục nhãn nhưng có mắt sáng, mắt mờ, mắt cận, mắt viễn, mắt loạn thị, loạn sắc, vân vân. Có loài chim chỉ thấy duy nhất một màu đỏ, con cú chỉ thấy được trong đêm tối. Có loài chỉ thấy được vật gì di động, còn vật bất động thì chúng không thấy. Con người và con dòi cùng sống chung một môi trường, nhưng ta thấy rõ ràng con dòi lúc nhúc trong bãi phân, còn con dòi không thấy được ta. Trong đám đất đen, đàn kiến lao chao suốt ngày, chúng thấy bầu trời này chỉ là một màu xám mờ mịt, trống rỗng, không có gì cả. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Rất nhiều ví dụ cụ thể giúp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về cảnh giới. Vậy thì hãy nhớ rằng, những gì chúng ta không thấy không phải là không có. Không thấy là tại mình quá dở, quá yếu kém. Cái năng lực của mình thật sự quá nhỏ bé, quá hạn hẹp. Nói cách khác, con người không thể thấy được tất cả sự thật. Cảnh giới sống vô lượng vô biên đang hoạt động trong từng giây từng phút, nhưng đối với con người vẫn còn là điều bí ẩn chưa thể khám phá ra nổi. Muốn hiểu rõ được điều bí mật của vũ trụ, con người phải biết tu hành, phải có tâm thanh tịnh, phải biết trở về chân tâm để minh tâm kiến tánh mới thấy được. Phật dạy, chúng ta có 6 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây chính là những thứ chướng ngại căn bản, làm cho con người mãi mãi chìm trong u tối, bị che lấp trí huệ, khó có ngày được minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà chúng sanh không có cơ hội giải thoát, mà phải tiếp tục sống trong cảnh thấp hèn tâm tối từ kiếp này qua kiếp khác. Con người chỉ bám vào hiện tượng vật chất mà sống, không tin vào lời Phật dạy, thì ngu si cũng giống như đàn kiến dưới đám đất đen. Vì nhìn thấy bầu trời trống rỗng, nên cứ tưởng mình là vĩ đại nhất trên đời. Chúng đâu có ngờ rằng, lại có loài người thân thể lớn hơn mình hàng tỷ lần đang theo dõi mà chúng không hay biết gì cả, cứ tự nhiên chạy lên chạy xuống, lăng xăng đi khiêng trộm gạo vậy. Sống chung trong cùng môi trường, nhưng phạm vi sinh hoạt khác nhau. Con dòi thì trong đống phân, con sâu thì trong quả táo, con kiến thì sống quanh cái hang tăm tối, con người thì có thể đi khắp quả địa cầu, chư thiên thì hoạt động từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chư Phật thì vũ trụ pháp giới vô tận vô biên, đều trong bước chân của các ngài. Khoa học ngày nay tiến bộ, mỗi lần phát hiện ra một điều gì lạ là khắp thế giới trầm trồ mê tít. Nhưng sau cùng, họ cũng đành phải giật mình kinh ngạc, vì tất cả những gì mới nhất của họ vừa khám phá ra đều đã có sẵn trong kinh Phật từ lâu rồi. Ví dụ, một khám phá mới nhất của khoa học là sự cảm ứng của nước. Từ năm 1994, tiến sĩ Masaru Emoto, giám đốc sở nghiên cứu IHM của Nhật Bản, đã nghiên cứu về nước. Đến năm 1997, ông phát hiện ra rằng nước có cảm giác. Ngày 26 tháng 8 năm 2003, tiến sĩ Masaru Emoto được mời qua Úc để thuyết trình ở khắp các trường đại học với đề tài Message from Water, thông điệp từ nước. Ông chứng tỏ cho mọi người thấy nước có cảm xúc, có vui buồn, chúng thay đổi tinh thể theo tâm tính, tình cảm của con người. Âm nhạc, lời nói, tiếng động, hoàn cảnh chung quanh đều làm cho nước biến đổi tinh thể. Với một ly nước, nếu con người đối đãi với nó với lòng cảm ơn vui vẻ, hiền lành, tươi sáng, thì tinh thể nước đẹp đẽ như chiếc hoa. Ngược lại, cũng với ly nước đó, nếu chúng ta căm thù, xấu ác, chán ghét, sỉ vả chúng, thì tinh thể sẽ đổi ra hình dạng hỗn loạn, xấu xí, ghê gớm. Đây là một sự thật mà tiến sĩ Masaru Emoto đã thí nghiệm và chụp được hình tinh thể nước đối với từng cảm giác một. Sự việc này có mới lạ không? Đối với khoa học thế gian thì quá lạ lùng. Đối với Phật Pháp, không có gì mới lạ. Trong kinh điển Phật có nhắc điều này. Phật nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là loài hữu tình, con người loài vật. Vô tình là thực vật như cây cỏ hoặc khoáng vật, như đất, nước, gió, lửa, bột mì, kẹo, bánh, vân vân. Tất cả đều có chủng trí. Chủng trí của loài hữu tình là Phật tánh. Chủng trí của loài vô tình là Pháp tánh. Phật tánh hay Pháp tánh là linh tri của muôn loài, đều là chơn như bổn tánh. Đây là một việc hết sức lạ lùng, nhưng Phật đã nói rõ trong kinh cách đây hơn 3.000 năm về trước. Sự khám phá của khoa học biết được nước có khả năng kiến, văn, giác, tri. Như vậy thì tất cả khoáng vật khác như đất, lửa, không khí, trái táo, trái cam, vân vân, chắc chắn đều cũng có đầy đủ bốn tính: thấy, nghe, hiểu và biết. Đây là sự thật vô cùng huyền diệu, rất khó cho một trí óc bình thường hiểu thấu. Phật nói, y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là tất cả mọi vật, mọi hiện tượng, mọi sinh hoạt chung quanh sẽ biến chuyển theo tâm địa của con người. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo, thì vạn sự vạn vật đều do tâm ta biến hiện ra. Tâm con người ác sẽ tạo hoàn cảnh ác. Tâm con người ác sẽ tạo hoàn cảnh ác. Thiên địa quỷ thần sầu trách, vạn loài thú vật hữu tình trở nên hung dữ, vật chất vô tình thì bị nhiễm độc. Chính vì thế mà gây ra hỏa hoạn, bão lụt, động đất liên miên, họa hại, tai ương giáng xuống không ngừng. Tâm thiện thì hoàn cảnh thiện, vạn sự vạn vật chung quanh đều cảm thiện, phong vũ thuận hòa, quốc gia thái hòa, nhân dân an lạc. Rõ ràng, lời Phật dạy không sai. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, quốc độ thanh tịnh thì không có chiến tranh, không có tai ương, không có hòa hoạn, không có sự khổ. Đây chính là nhờ tâm của chúng sanh biết tu hành, lương thiện, thanh tịnh mà tạo nên. Sẵn đây, cũng nên nhắc đến một vấn đề khá phổ biến. Dựa theo lý đạo tâm tịnh, quốc độ tịnh, có nhiều người xác quyết rằng cõi tịnh độ chính là tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì ta đã tạo ra cõi tịnh độ rồi. Như vậy, cõi tịnh độ chính là đây, chứ không ở đâu khác, thì cần gì phải cầu sanh Tây Phương? Ý nghĩ này về lý đạo thì đúng, nhưng về sự đạo thì không thể thực hiện được. Phật dạy, tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Có người mới nghe như vậy thì vội vã cho ta là Phật A-di-đà và nói đây là cõi tịnh độ. Đâu có đơn giản như vậy. Ta nên biết rằng tự tánh di-đà thì chân tâm, tự tánh của chúng ta cùng Phật A-di-đà không có chi sai biệt. Chứ khi chân tâm của ta đã bị che lấp bởi trùng trùng vô minh nghiệp chướng phiền não, thì chừng nào mới dám nói rằng ta sánh bằng với Phật A-di-đà đây? Duy tâm tịnh độ thì phải sống với chân tâm mới có tịnh độ, chứ còn cứ sống với vọng tâm thì cảnh giới mãi mãi vẫn là khổ não, vô thường sanh diệt. Lý đạo có thể đốn ngộ, nhưng sự đạo phải tiệm tu. Ví dụ, nói ăn thì no, đó là lý, nhưng phải ăn thì mới no, không ăn thì phải chịu đói, đây là sự. Một người đang ở trong cảnh đói khổ, hằng ngày tìm miếng cháo lót lòng không có, thì nói no làm sao no được, nói vui làm sao mà vui. Chúng sanh ở trong cảnh khổ, tứ khổ, bát khổ, sanh tử luân hồi khổ, tam đồ bát nạn khổ, vân vân, mà cho cõi này là tịnh độ, thì tịnh độ gì đây? Chẳng lẽ ta may mắn có được ăn ngon ngủ kỹ thì cho là tịnh độ, còn hàng triệu người đói khổ thì mặc xác họ sao? Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì tất cả chúng sanh dù là con người, con vật, cho đến loài vô tình vẫn có tánh linh, chứ đâu phải tất cả mọi loài đều đã thành Phật. Chưa thành Phật thì vẫn còn là cảnh giới chúng sanh. Đã là cảnh giới chúng sanh thì chỗ ở của chúng sanh phàm phu chưa phải là tịnh độ. Muốn thành Phật thì phải minh tâm kiến tánh. Muốn minh tâm kiến tánh thì con đường dễ nhất là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ môi trường thù thắng và nhờ thần lực của Phật A-di-đà gia trì mà ta khôi phục lại được tự tánh để minh tâm kiến tánh. Cho nên phải về Tây Phương để thành Phật là vậy. Hiểu Phật Pháp thì áp dụng nó để sống. Vạn pháp duy tâm thì cái tâm nóng giận sẽ làm khuôn mặt dữ tợn, khó ưa. Tự nó đã tạo ra sự căng thẳng, gây sóng gió trong gia đình, rối loạn cho môi trường sống. Đây là cảnh địa ngục của trần gian. Cảnh do tâm tạo ra thì phải lấy tâm mà trị. Hãy biết nhẫn nhục, nhẹ nhàng, đừng cao ngạo, tập nói năng lễ phép, cử chỉ ôn hòa để lấy lại nét điềm đạm, nhân hậu, thiện lành. Cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn, gian tham là cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh này do tâm tạo ra thì hãy lấy tâm mà sửa. Nên biết buông xả, bố thí giúp người, hiếu thảo với cha mẹ thì tự nhiên lòng tham biến mất, ta lấy lại được nét tươi vui, rộng lượng, an hòa. Ngu si mê muội là cảnh giới của súc vật. Cảnh này cũng do tâm tạo ra thì mau mau thức tỉnh, đừng đam mê những cảnh suy bại đồi trụy. Cố gắng niệm Phật, học đạo thánh hiền, nghe lời thiện tri thức, bỏ rượu bớt ngủ thì thần trí tự nhiên sẽ tỉnh táo. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh thật sự đều do tâm tạo ra, thì hãy tu sửa ngay cái tâm của mình để chuyển hóa hoàn cảnh chung quanh. Nếu tâm địa không chịu tu sửa thì con người ta sẽ trở thành thứ động vật làm loạn hoàn cảnh sống, làm ô nhiễm môi trường vậy. Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, đây là chân lý. Nhưng 1 triệu người tâm bất tịnh, chỉ có 1 mình ta tịnh, thì quốc độ này vẫn là uế độ. Đã là uế độ thì phiền não, khổ nạn, vô thường mãi mãi vẫn còn diễn ra trước mắt. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, nhưng tâm ta chưa thanh tịnh đủ để chuyển hóa quốc độ này thành cõi tịnh, thì hãy mau mau tìm về cõi tịnh độ để được tâm thanh tịnh. Tự tánh của ta là Di Đà, thì ngày đêm ta niệm A Di Đà Phật để hết báo thân này, ta về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Đây là con đường chính xác, lý sự viên dung, nhất định viên thành Phật đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Khổ nạn dù có lớn tới đâu, lửa có cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới, thì người thành tâm niệm Phật, biết cầu nguyện vãng sanh, vẫn được oai đức của Phật gia trì, vẫn có cõi tịnh độ để đi, một đời liễu sanh thoát tử, bất thối thành Phật. A Di Đà Phật, Anh Năm, viết xong, Úc Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2003. Hòa Thượng Thích Quảng Khâm dạy: mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm A-di-đà Phật. Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di-đà bổn nguyện hải. Lá thư thứ 51. Lời khuyên vợ chồng người em. Cảnh giới người. Em Đường Thạnh, hiểu về cảnh giới giúp cho ta có cái nhìn tổng quát về vũ trụ nhân sinh, khỏi mập mờ chạy theo những chốn hiểm nạn, thấy được rõ ràng đường đi cho tương lai. Đi về đâu? Nên đi về những cảnh giới thiện, hãy tránh xa những cảnh giới ác. Cảnh giới nào là thiện? Đối với địa ngục thì cảnh ngạ quỷ là thiện. Đối với ngạ quỷ thì cảnh súc sanh là thiện. Đối với súc sanh thì cảnh giới người là thiện. Chúng ta đang ở trong một cảnh giới thiện là người, nhưng cái thiện của cảnh giới người chỉ so sánh được đối với loài súc sanh, loài ngạ quỷ, với các loài chúng sanh đã bị rơi vào địa ngục mà thôi, chứ không thể so bì được với các cảnh giới cao hơn. Do đó, tu hành mà không thể vượt lên khỏi cảnh giới người thì khó trốn thoát khổ nạn. Đã là người, lại tu hành để trở thành người, thì cuộc đời này có tu mà không có tiếng. Sự chuyển hóa đành phải dậm chân tại chỗ. Vạn sự vạn vật luôn luôn tiến hóa. Cảnh giới của vũ trụ nhân sinh chuyển biến không ngừng, thì trong dòng nhân sinh này, con người phải biết lèo lái con thuyền huệ mạng của mình tiến về cội nguồn hạnh phúc. Nếu đứng lại là lùi, dòng nghiệp lực sẽ lôi ta tới tận cùng của sự thảm hại. Tu mà không tiến thật là oan uổng vậy. Đường Thạnh em, đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ, khổ đến nỗi các em không thể diễn tả thành lời, thì nay đọc được những lời thư này, có lẽ các em dễ dàng chấp nhận. Sự phát hiện này giúp ích nhiều cho các em trong việc xây dựng nhân sinh quan mới, cái nhìn mới cho tương lai. Biết được cảnh giới một cách tổng quát sẽ có lợi cho các em để quyết định cái hướng tu hành. Tất cả hãy dồn vào việc tu sửa để chắc chắn mình phải về được các nẻo thiện, xa lìa các đường ác. Cảnh giới thiện hay ác là như thế nào? Thiện hay ác đều đặt trên tiêu chuẩn tương ứng để phân minh. Tiêu chuẩn cao, cảnh giới thiện cao. Tiêu chuẩn thấp, cảnh giới thiện thấp. Tiêu chuẩn thấp thì tuy là làm thiện, nhưng kết cuộc vẫn còn mang nhiều quả ác. Làm thiện mà hưởng ác, sau cùng chịu nạn là việc thường tình của thế gian, chỉ vì tiêu chuẩn thiện ác đã đặt quá thấp. Các em hãy xét qua những ví dụ sau đây. Người là một cảnh giới thiện. Đúng. Nhìn xuống các loài súc vật, thì thấy con người cao cả, cho nên mới có câu nói con người là loài chí linh của vạn vật. Từ đó mới nảy nở ra những tư tưởng tự tôn, đưa con người lên cao nhất. Trong thuyết Tam Tài, Thiên, Nhân, Địa thì vị trí con người đã đặt ngang hàng với trời đất. Còn hơn thế nữa, con người còn là trung tâm đứng giữa làm trọng tài cho trời với đất. Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. Người là cái đức của trời đất, chỗ giao kết của âm dương, nơi hội tụ của quỷ thần là khí tốt của ngũ hành vạn vật. Chính vì thế mới nảy sinh ra những chủ trương tu hành mong được tái sanh làm người hưởng phước, để kết cuộc phải chịu đọa lạc một cách đắng cay. Nhiều nơi còn cho rằng con vật sinh ra là để nuôi sống con người. Cái lý luận vật dưỡng nhân cho phép họ tự nhiên giết sanh vật để ăn uống, tiệc tùng, say sưa không một chút áy náy xót thương. Tội lỗi, nếu hiểu được nhân duyên quả báo thì quan niệm này làm sao có thể chấp nhận được. Thực tế, cảnh giới người là mức thiện tối thiểu, là bờ mé của tam đồ, chỉ khá hơn đối với ba đường ác đạo mà thôi, chứ làm gì tới chuyện cao ngang hàng với trời đất. Vũ trụ pháp giới mông huân, có thể gom thành thập pháp giới, chúng sanh trong mỗi pháp giới đều có tánh linh, hay gọi là chân tâm Phật tánh. Phật tánh bình đẳng, vạn vật đều có tánh bảo thủ sanh mạng, thích sống, sợ chết, thì làm gì có chuyện một sanh vật này sinh ra để hiến thân cho một sanh vật khác. Chỉ vì thèm ăn thịt lẫn nhau mà chúng sanh đánh mất tâm từ bi, đoạn mất chủng tử Phật của chính mình. Người là một cảnh giới thiện, không sai, vì đa phần con người có chút lý trí thông minh hơn con vật. Nhưng đối với chư quỷ thần thì người còn thấp thỏm, còn đầy dẫy xấu ác, còn nằm trong tầm tay chế ngự của quỷ thần, là cảnh giới vô thường, sống để chờ ngày đọa lạc thì có gì đâu mà cao. Biết vậy thì cầu xin về lại cảnh giới người làm chi, để phải chịu đọa lạc chờ ngày thọ đại nạn. Trong rất nhiều thư trước anh thường nhắc đến việc này rồi, chắc các em đã hiểu. Hôm nay các em đã biết được cảnh giới thì thấy được vị trí con người trong vũ trụ, xác định được hướng cầu tiến. Vậy thì các em cũng nên phát tâm cứu độ người, khuyên người đứng lên, đừng xúi người lùi lại. Cứu bằng cách nào? Đầu tiên hãy cố gắng tự cứu mình trước, sau đó phát nguyện cứu cha mẹ để trả tròn chữ hiếu. Nếu phát tâm chân thành thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia trì, công đức của các em tự nhiên lan rộng, nghĩa là các em cứu được nhiều người. Tự cứu mình là chính mình phải biết tu sửa lỗi lầm, nâng cao cảnh giới mình lên. Ví dụ, nếu có tính tình nóng giận thì giận dữ là cảnh giới địa ngục. Nếu tiếp tục sống thường xuyên với sự sân giận thì không trước cũng sau phải vào địa ngục. Địa ngục là cảnh giới tệ hại nhất trong thập pháp giới. Người khôn ngoan phải tự tìm cách xa lánh, nghĩa là bắt đầu từ hôm nay phải biết sợ hãi sự nóng giận. Từ cảnh giới địa ngục muốn nâng lên đến cảnh giới cao thì tu hành cụ thể nhất là phải tập bỏ cho được cái tâm sân giận. Ghi ngay một hàng chữ: sân giận là địa ngục. Rồi ngày ngày nhìn nó để tự răn đe mình, hãy tự lập ra kỷ luật để đối trị. Ví dụ, lỡ có điều gì không vừa ý thì phải ngậm miệng lại, bỏ đi ra chỗ khác, uống một ly nước lạnh. Hãy nghĩ rằng điều đó chưa chắc họ đã sai, nên ta không được phản kháng, vân vân. Nếu lỡ phát nóng giận thì sau đó phải quỳ trước bàn thờ xin sám hối, nghiêm khắc với chính mình. Như vậy một thời gian thì có thể phá được sân giận. Anh thường nói, tu hành phải bắt đầu hạ thủ từ chỗ nguy kịch nhất mới có thể kịp thời cứu huệ mạng của mình. Cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu không phá được thì dù có niệm Phật cho vỡ hầu đi nữa cũng khó thoát nạn. Trong kinh Phật dạy rằng, được thân người khó lắm, tỷ lệ con người chết được tái sanh làm người hiếm hoi, ví như đất trong lòng bàn tay, còn bị đọa lạc vào các đường ác thì nhiều như đất trong đại địa. Tại sao lại bi thảm như vậy? vì con người càng ngày càng ít tu hành mà lại ưa làm điều xấu ác, nói điều xấu ác, nghĩ điều xấu ác để trở thành người xấu. Người xấu thì tạo nhân xấu, nhân xấu để hưởng quả xấu ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế, tu chỉ để được làm người thì tương lai rủi nhiều hơn may. Một khi lỡ sa vào ác đạo rồi thì khó có ngày thoát ra được. Sở dĩ khó thoát là vì một là ngu si như loài súc vật, dấp vào đó không ra được. Hai là thọ mạng quá dài, như ở địa ngục và ngạ quỷ chẳng hạn, muốn chết cho hết báo thân để thoát mà chết không được. Nên nhớ, nếu là cảnh sống an vui, tốt đẹp thì thọ mạng càng dài càng tốt. Ngược lại, cảnh giới xấu xa tồi tệ thì mạng sống càng dài càng thêm khổ đau. Ví dụ như trong thư trước đây, anh có nói đến địa ngục quan tự cư, một ngày ở đó dài bằng 3.750 năm ở nhân gian, tuổi thọ 1.000.000 tuổi. Như vậy, muốn thoát được nạn thì ít ra phải chịu nạn 13.500 tỷ năm mới mãn. Con số 13.500 tỷ năm là con số tượng trưng trong kinh nói, chứ nếu tính bằng phép nhân thì có thể lên tới 16.000 tỷ. Các em hãy tưởng tượng thử, thời gian này dài lâu đến cỡ nào. Giả sử như từ ngày Phật còn tại thế, một người ngỗ nghịch phỉ báng pháp Phật phải bị đọa xuống địa ngục. Từ đó tới nay đã qua 3.000 năm rồi, trên nhân gian đã thay đổi qua không biết bao nhiêu thời đại, không biết bao nhiêu biến chuyển, không biết bao nhiêu tiến trình. Thì trong suốt thời gian dài lâu như vậy, người đó mới chịu nạn ở địa ngục chưa mãn một ngày. Còn bao lâu nữa mới thoát khỏi địa ngục? Anh làm thử bài toán cho các em thấy. 13.500 tỷ năm trừ đi 3.000 năm, còn lại 13.499 tỷ 999 triệu 997.000 năm nữa mới có thể thoát. Suốt thời gian này, người bị đọa địa ngục phải tiếp tục chịu cực hình. Hãy nghĩ thử coi, sự thống khổ nói sao nên lời. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói người làm ác thì tự nhập tam đồ vô lượng khổ não, chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Những sự khổ này quá lớn, quá kinh khủng, đây là một sự thật không ngoa. Người nào quá bướng bỉnh, quá ngông cuồng, ưa buông lời phỉ báng Phật pháp, muốn thách thức cảnh địa ngục, hãy xem lại thời gian này cho thật kỹ, liệu rằng mình có khả năng chịu đựng được sự thống khổ đó hay không. Nếu được thì cứ tiếp tục làm điều sai trái để chờ ngày xuống đó mặc sức mà thử. Còn nếu sợ thì phải gấp rút sám hối tội lỗi, làm lành lánh ác, tránh nói thị phi, đừng ganh ghét đố kỵ. Phải ngày đêm niệm Phật, thành tâm tu hành, tích công tồn đức để tiêu trừ nghiệp chướng. Có như vậy thì mới mong được cơ thoát nạn. Muốn tu hành nhất định phải nhớ những điều này. Cứu cha mẹ bằng cách nào? Cứu người hãy tận lực, nhưng tùy duyên. Tận lực là phát tâm nguyện tận tình cứu độ cha mẹ được vãng sanh. Tùy duyên là cha mẹ có muốn được vãng sanh hay không, hoặc thích đi theo đường đọa lạc, thì hoàn toàn tùy theo duyên phần của người, chứ chúng ta không có cách nào chịu trách nhiệm chuyện này được. Vấn đề đặt ra cho chính mình là có thành tâm làm việc này hay không. Nếu không chân thành thì bất hiếu bất nghĩa. Nếu chúng ta đã tận lực làm, tận tâm lo liệu, nhưng cha mẹ không chịu theo, cứ bám lấy trần tục để chịu khổ nạn, thì ta cũng đành chịu thua. Cho nên phận làm con có đạo nghĩa, có hiếu thảo, thì cứ tận tâm tận sức cứu độ song thân trước đã, đừng đặt lên vấn đề làm chướng ngại việc trả hiếu. Một người làm không xuể thì vận động anh chị em để cùng làm, hãy nỗ lực mà làm. Việc làm vì đại hiếu, hợp với đạo, hợp với đại nguyện của Phật, thì lo gì không có sự gia trì. Cụ thể là các em cần tổ chức niệm Phật chung với cha má. Điều này rất quan trọng, cần phải thực hiện. Người tu hành miệng nói niệm Phật, nhưng thực tế thì thích đi dạo xóm, đánh cờ tướng, bàn chuyện thế sự, nói chuyện thị phi, lo chuyện danh vọng hảo huyền. Còn công phu niệm Phật chỉ dành lại trong những lúc tùy hứng hay rảnh rỗi, thì thành thật mà nói, rất khó được vãng sanh. Tại sao vậy? Vì tâm không chuyên nhất, lòng không thiết tha thoát ly sanh tử luân hồi, chí hướng vãng sanh không mạnh, thành ra còn lưu luyến ham thích sự đời. Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm thích ở đâu, tương lai sẽ về đó. Ta mất phần vãng sanh, tương lai bị đọa lạc, là do chính mình muốn vậy, chứ không phải vãng sanh khó. Cho nên, thực tập niệm Phật, tổ chức những buổi niệm Phật thường kỳ chung với nhau rất cần thiết, rất quan trọng. Hãy nên làm chuyện này để nó trở thành một thứ tập quán quen thuộc và thích thú đối với mọi người. Nhờ thế chúng ta vừa có công phu huân tập, vừa có công đức giải nghiệp, vừa củng cố ý chí vãng sanh, vừa thực hành sự hộ niệm an toàn cho nhau khi lâm chung. Nếu thực hiện được điều này, thì anh nghĩ rằng mọi người lần lượt đều được giải thoát, trong tương lai không lo sợ gì nữa. May mắn biết chừng nào, thiện căn lớn biết chừng nào, phước đức lớn có gì sánh bằng. Rõ ràng, đường vãng sanh thành đạo đang ở ngay trước mắt của mọi người, chỉ cần biết hỗ trợ thì thành công. Quyết tâm tu hành, quyết lòng cứu độ song thân, thì phải tha thiết thành tâm lấy lòng hiếu thảo mà làm. Chứ không thể miệng thì nói hiếu, mà tâm thì chạy theo thói đời, tính toán thị phi. Vừa rồi anh có nhận một tin, có người phát biểu rằng, ở An Thái người ta tu nhiều thì tổ chức niệm Phật dễ, còn ở Đông Lâm ít ai tu hành, mà mình tổ chức niệm Phật thì thiên hạ sẽ cười thối đầu. Các em nghĩ sao về câu nói này? Có tình, có nghĩa, có hiếu đạo không? Sự khen chê của thiên hạ không lợi cho mình một đồng cắt, mà ta còn coi quý hơn cái sanh mạng của cha mẹ, thì phải chăng lòng thương kính của mình đối với cha mẹ chưa đáng đến một đồng xu? Sự hiếu hạnh gì mà tệ dữ vậy? Cái tình người gì mà tệ dữ vậy? Cái tấm lòng của người con sao mà tệ dữ vậy? Cái đầu mình có bị thối là tại vì không chịu tắm gội cho sạch sẽ mới thối, chứ cớ chi lại đổ thừa cho thiên hạ cười chê? Tâm mình hàng xóm chưa biết ra sao, mà mình lại ôm giữ lấy những tư tưởng sai lầm, những kiến chấp hẹp hòi, những danh vọng hão huyền, những ý nghĩ ích kỷ, những tình cảm nông cạn, toàn là những chuyện thị phi tầm thường của nhân thế, mà lại đi xem nhẹ tình thương cha mẹ, lẫn tránh việc trả hiếu đối với đấng sanh thành, thì hãy tự hỏi thử mình thuộc hạng người nào đây, tốt hay xấu? Đúng ra, người con hiếu hạnh muốn cứu độ cha mẹ, mà lỡ bị hàng xóm mê muội chê cười, làm khó khăn, thì ta phải ráng chịu khó vượt qua trở ngại, cắn răng chịu đựng sự hiểu lầm để quyết cứu độ cho được người thương yêu của mình mới phải chứ. Giả sử sự chê cười của hàng xóm có sức mạnh đến nỗi phải còng đầu mình ra bêu trước thiên hạ, thì vì chữ đại hiếu ta phải hy sinh, chịu quỳ lại hàng xóm tha thứ cho ta. Hơn nữa, còn phải tận sức giảng giải đạo lý, mời gọi họ nên quay đầu về với chánh giác, đồng thuận với mình để cùng giúp mình hoàn thành công đức cứu độ. Đó mới hiếu, đó mới là đại nghĩa, đó mới là người trượng phu đáng khen chứ. Nói vậy là đến chỗ tàn tệ, chứ làm gì xảy ra chuyện này? Trong những ngày về thăm quê, anh tổ chức niệm Phật liên tục, có thấy ai cười chê anh đâu. Vì một ý nghĩ sai lầm mà trở thành mê muội, đã mê muội vô lượng kiếp rồi, nay đã khám phá ra sự mê muội, lại còn tiếp tục chạy theo mê muội mà có được mùi thơm mà. Thơm gì đây? Xin tất cả anh chị em lắng lòng suy nghĩ kỹ. Đối với đấng sanh thành, trong đời này ta chỉ có được một dịp trả đại hiếu mà thôi, xin đừng sơ ý mà làm kẻ đại nghịch bất hiếu. Cái nhân phẩm con người cao hay thấp ở chỗ có chánh tâm thành ý làm điều phước thiện hay không. Làm thiện mà chánh tâm thì việc nhỏ công đức vẫn lớn, làm thiện với thành ý thì việc lớn công đức sẽ lớn bao trùm pháp giới. Đem công đức này hồi hướng tịnh độ thì làm sao mà không vãng sanh? Một người được vãng sanh thoát ly sanh tử hay không chính ở chỗ chánh tâm thành ý này. Còn người làm thiện mà tà tâm tà ý thì việc thiện dù có lớn, có ồn ào tới đâu, rốt cuộc vẫn bị quả báo xấu. Tại sao vậy? Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo. Nhân tâm đã tà vậy, thì quả báo làm sao tốt được? Chính những điều tà vậy này, nó nhuộm đen cái tâm mình, nó tàn hại cái sắc tướng mình. Nghĩa là chính mình làm hư mình đó chứ, sao lại đổ lỗi cho hàng xóm? Sống trong sạch, hiền lương, có nghĩa, có tình, có hiếu, hết lòng trả đại hiếu với song thân, thì thiên hạ sẽ khen không hết lời, làm gì lại có chuyện phải bị cười thối đầu. Ở những nơi có nhiều người tu hành là do thiện căn phước đức ở đó, gặp hoàn cảnh thuận lợi mà quyết tâm tu hành, có hiếu hạnh thì đã quý. Những nơi không có người tu mà mình biết tu, hoàn cảnh không thuận lợi mà mình quyết tâm cứu độ song thân, thì công đức lại càng lớn, việc làm lại càng quý hóa, hiếu nghĩa lại càng đáng kính phục hơn. Cái nhân phẩm con người cao hay thấp chính là ở chỗ này. Chứ tại sao chỉ vì một chút ái ngại viễn vong mà đành lòng phụ ân cha mẹ? Cho nên các em hãy nghe lời anh, phải lấy chữ hiếu thảo làm trọng, phải cùng nhau nỗ lực cứu độ cha mẹ vãng sanh. Đừng sơ ý mà ân hận suốt đời, mà chịu tội bất hiếu ngàn kiếp khó gỡ. Thà rằng mình không biết thì thôi, chứ nay đã biết đạo, nếu thấy người sanh thành của mình có thể bị nạn, ta có cách cứu mà không chịu cứu, thì cái tâm này quá hẹp hòi vô đạo. Tội lỗi này biết ngày nào mới trả cho hết đây. Mình cứu cha mẹ thì ngày mình lâm chung sẽ có người cứu mình. Mình không chịu tận tâm cứu cha mẹ thì ngày lâm chung của mình sẽ không có ai tới cứu mình. Nhân quả tương xứng, bất hiếu phải đền trả bằng sự bất hiếu, vô nghĩa phải đền trả bằng sự bất nghĩa. Bây giờ chưa thấy, nhưng đến lúc đối diện với sự thật hãi hùng rồi, có ân hận cũng đành thừa, có khóc than thì cũng vô ích mà thôi. Cha mẹ mình sống có cái căn bản về đạo đức, đó là cái nền tảng để được cứu độ. Nhưng theo anh thấy rằng, sự hỗ trợ của con cái rất là quan trọng, không thể thiếu. Cha mẹ mình có niệm Phật, có nguyện vãng sanh, nhưng nhìn cho kỹ thì đường tu vẫn còn có sự lệch tâm. Sự lệch lạc này anh nói rất nhiều rồi, nhưng chắc chắn chưa ai quyết lòng điều chỉnh. Anh đang tận lực cảnh tỉnh, nhưng một mình anh không đủ sức chuyển xoay tình thế. Anh tha thiết kêu gọi tất cả anh chị em hãy ý thức điều này, hãy thấy rằng sự thiện chung của cha mẹ là điều rất quan trọng, rất quý hóa. Ngược lại, nếu không cứu được thì rất là tội nghiệp cho cha mẹ, đau đớn không biết chừng nào đối với người sanh thành ra mình. Vậy thì hãy họp lại để lo, hãy gắng sức hỗ trợ, phải biết hy sinh chút ít tiền bạc về thời giờ để chu toàn chữ hiếu. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, người hiếu nghĩa chắc chắn nhận quả báo tốt lành. Chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ sẽ gia trì cho mình. Làm việc hiếu nghĩa đừng lo sợ thiệt thòi. Cho nên nhắn nhủ toàn thể anh chị em phải sớm chu toàn lo chữ hiếu vậy. Chu toàn bằng cách nào? Hãy đọc lại những lời thư của anh. Tất cả mọi thư của anh dù gửi cho bất cứ ai cũng chỉ có một mục đích: khuyên người niệm Phật. Từ bất cứ mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện đều có thể niệm Phật được. Anh Năm trả lời bất cứ mọi câu hỏi, giải quyết tất cả những khó khăn cũng chỉ dùng một câu A-di-đà-phật. Mọi chi tiết cụ thể, những gì cần phải làm thì anh đã nói rất rõ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mỗi thư đều mỗi nhắc, mỗi thư đều kèm theo sự thành ý tha thiết kêu gọi. Anh không thể liệt kê ra đây nữa, vì không cách nào một lá thư mà anh viết dài như một quyển sách được. Nên nhớ, cứu cha mẹ không phải là trách nhiệm của riêng anh. Anh chỉ biết đường đi, anh khuyên mọi người cùng làm để việc cứu độ cha má được thành tựu viên mãn. Mỗi lần viết một thư thì có An, Hồng và một số người khác cũng tự sao thêm ra để gửi khắp nơi viết cho em, nhưng nhờ vậy mà tất cả anh chị em đều có. Nếu em muốn, chính em cũng có thể sao ra gửi cho những người em quen để giúp cho họ một hướng tu hành. Đây là lời khuyên chân thành cho tất cả những người làm con cùng lo báo đáp chữ hiếu. Ai thành tâm làm thì trả được đại hiếu, ai không chịu làm thì tùy nghiệp thọ quả báo. Người mà miệng thì nói tu, tướng mạo thì quân tử, còn tâm lại láo lếu, thì anh phải nói thẳng rằng nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Nhân bất hiếu phải nhận quả bất hiếu, chắc chắn không thể trốn chạy. Anh nhắc lại, một người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm A Di Đà Phật và ngày ngày nguyện vãng sanh về đó, thì tất cả đều do tính hành nguyện đầy đủ. Nếu tính chỉ có chút ít, nguyện thì không vững, niệm Phật thì không nhất tâm, như vậy không tiêu được nghiệp, không tương ứng với đại nguyện của Phật, lúc lâm chung dễ bị nghiệp chướng phá hoại. Nghiệp chướng ở đâu? Trong vô lượng kiếp đến nay, mình có quá nhiều tham sân si, giết hại sanh mạng vô số, thì nghiệp ác thật sự đã quá lớn rồi, oan gia trái chủ đã quá nhiều rồi. Oan nghiệp này quyết định không bao giờ tha thứ mình đâu. Nhiều người niệm Phật mà sau cùng không được vãng sanh, chỉ vì tin không mạnh, nguyện không vững, niệm Phật không chuyên mà bị mất phần giải thoát một cách oan uổng. Người niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương thành Phật thì sự nhất tâm quan trọng lắm. Nhất tâm là chuyên lòng tin Phật, chuyên lòng thờ Phật, chuyên lòng niệm A Di Đà Phật, chuyên lòng nguyện về Tây Phương để viên thành quả vị Bồ Đề. Người niệm Phật không chuyên lòng sẽ dẫn đến chỗ tạp niệm, tạp tu, tu lòng vòng để chờ ngày theo nghiệp thọ báo. Vì chưa hiểu pháp giới, nhiều người thờ Phật còn thờ quỷ, thần, tiên ma để cầu phước, cầu làm ăn phát tài, cúng sao giải hạn vân vân. Đây là sự tạp tu, đại tối kỵ cho đường vãng sanh, đại bất hạnh cho người muốn giải thoát. Vì sao? Vì còn tham đắm thế gian thì không thể thoát ly thế gian. Thần tiên chắc chắn không thể cứu mình ra khỏi tam giới. Xin hãy thức tỉnh sớm. Vì sao con người cứ muốn tu lòng vòng chứ không muốn giải thoát? Vì không nhìn thấu nên không buông xả được. Không nhìn thấu những gì? Không nhìn thấu suốt cảnh giới trong vũ trụ nhân sinh, không thấu suốt cảnh giới đọa lạc của tam đồ, không thấu suốt cảnh khổ đau của lục đạo, không thấu được cái vô thường của kiếp người này, không thấu suốt cảnh an vui cực lạc sung sướng thần thông quảng đại của pháp giới chư thánh, chư Bồ Tát, chư Phật. Thành ra không buông xả trần tục, không buông xả thì chắc chắn không thể thoát thân. Như vậy, điều cụ thể đầu tiên để cứu cha mẹ là các em phải cố gắng tối đa khuyên người buông xả. Buông xả gì? Buông bỏ câu chấp, tranh đua, danh vọng, khen chê, thị phi, vân vân. Đây là nhân chủng của cảnh giới trong tam đồ khổ. Người già cả thì đừng nên thèm lưu luyến bất cứ một thứ gì trên đời này nữa, ngay cả thân mạng, con cháu, nhà cửa, vì đây là nhân chủng của cảnh giới lục đạo. Hãy dành tất cả tâm ý để niệm Phật cầu về Tây Phương, thì đây là tạo cái nhân chủng đại thiện đại lành của pháp giới Phật Bồ Tát. Nhân nào quả đấy, nhân quả tương ưng. Người nào khuyên cha mẹ làm như vậy là hành động thương yêu đáng quý nhất và trọn vẹn nhất. Vãng sanh được về Tây Phương Cực Lạc là đại phước đức của chính mình và là nguồn cứu độ cho cả dòng tộc, cho tất cả chúng sanh. Vạn pháp duy tâm. Nếu phúc lâm chung tâm còn dính vào chỗ nào thì chắc chắn sẽ bị kẹt vào chỗ đó. Chính cái tâm nguyện của ta sẽ dẫn thần thức của ta tới cảnh giới tương ứng, trong Phật pháp gọi là dẫn nghiệp. Ví dụ, khi đau bệnh mà cầu trời khẩn Phật cho hết bệnh thì nếu chết sẽ không được vãng sanh. Cái tâm còn tham tiếc cái thân giả hợp thì phải theo cái thân giả hợp để chịu sanh tử vô thường. Tất cả chư vị cổ đức tổ sư đều luôn luôn dặn dò rằng lúc lâm chung phải biết xả bỏ vạn duyên, một lòng cầu nguyện vãng sanh, nhất tâm niệm Phật, chờ Phật A-di-đà tới tiếp dẫn thì mới được vãng sanh. Cầu vãng sanh không phải là chết, mà đây là tâm buông xả thế tục, biết tha thiết cầu mong được sớm về với Phật để thành Phật cứu độ chúng sanh. Cái tâm nguyện này tương ứng với sở hoài của Phật, nên sẽ được Phật lực gia trì. Nếu báo thân chưa mãn thì nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ, bệnh trạng sẽ được bình phục, chứ không phải cầu hết bệnh là mình sẽ hết bệnh. Điều này anh đã thực hiện để cứu cha vào tháng 6 năm 2002. Cha bệnh nặng, anh về thiết đàn niệm Phật, quyết lòng cầu cho cha vãng sanh về Tây Phương. Niệm Phật chưa hết tới ngày thứ hai là cha đã tỉnh dậy. Ngày thứ ba hầu như đã khỏe hẳn. Đây là một sự chứng minh cụ thể và rõ ràng rằng Pháp Phật vi diệu, không thể coi thường được. Bệnh nặng mà chạy cầu trời cúng miễu, xin Phật cho được lành bệnh, đây là do tâm còn tham luyến thế gian vô thường quá nặng, thì làm sao có thể siêu thoát? Bệnh là do nghiệp báo. Ngay lúc cầu khấn cho hết bệnh là đang tạo thêm nghiệp tham chấp thân mệnh. Nghiệp cộng thêm nghiệp thì làm sao hết bệnh được? Cho nên, bệnh nặng mà cầu cho hết bệnh thì bệnh càng thêm nặng. Nếu gặp lúc mệnh số đã dứt thì chắc chắn phải chịu đọa lạc, chắc chắn bị mất phần vãng sanh. Nên nhớ điều này. Còn luyến nhớ con cháu thì không được vãng sanh. Tại sao vậy? Vì tâm tình lưu luyến thế gian thì phải trở lại trong luân hồi sanh tử của thế gian. Trở lại bằng cách nào? Nếu nghiệp nhẹ một chút, may mắn một chút, thì đầu thai lại thành vợ hoặc chồng để được thương yêu bảo vệ cho đứa cháu. Nếu nghiệp nặng, đầu óc không tỉnh táo thì dễ đầu thai thành súc vật để phục vụ cho con cháu. Ngày về quê, anh nhìn thấy con chó mực phục vụ mấy đứa cháu, con của em Thứ, mà anh Năm liên tưởng tới sự ngu si này. Đau khổ lắm. Biết một cảnh giới mở nhiều điều khôn, cần phải giác ngộ, cần phải cảnh tỉnh cho nhau nhé. Có nhiều người cho rằng làm người mà không lo cho con cháu thì bất nghĩa. Lý luận này nghe qua thì đúng, mà nghĩ kỹ thì sai. Người già tuổi đã gần đất xa trời, không lo tu hành niệm Phật cầu thoát ly sanh tử, cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh, trong khi tâm hồn ngày ngày cứ trói vào thế tục thường tình, đã không lo liệu được cho ai mà còn làm cho con cái khổ tâm vì cái chấp mê muội của tuổi già. Bên cạnh đó, việc vô thường tấn tốc, việc huệ mạng đời đời kiếp kiếp thì lại xem nhẹ. Một khi bị đọa lạc rồi thì liệu có giúp ích được gì cho con cháu không? Còn cất giữ tiền của thì không được vãng sanh. Tâm còn tham lam tiền của thì lúc lâm chung chắc chắn sẽ nghĩ về tiền của. Tâm bị trói vào đó thì dễ dàng chiêu cảm vào đường ngạ quỷ để chịu đói khát, thành súc vật như chó, chuột, gián, vân vân, để lén vào nhà thăm của cải. Trước đây anh đã nói rất nhiều về chuyện này. Ai tin làm theo thì may mắn cho họ, không tin thì đành phải chịu vạn kiếp khổ đau. Đó là vì thiếu sáng suốt, lòng tham vài đồng tiền không buông xả được mà đành chịu làm súc sanh vậy. Ví dụ còn nhiều lắm. Hãy biết khôn ngoan hồi đầu niệm Phật cầu nguyện vãng sanh tịnh độ. Muốn được vãng sanh thì phải biết xa lìa tự tư ích kỷ, thiết tập buông bỏ dần những chuyện của thế gian xuống. Đến khi tuổi già gần ngày lâm chung thì tất cả vạn duyên đều xả bỏ hết. Nếu muốn tham thì chỉ tham muốn một điều duy nhất là niệm Phật để được về cõi cực lạc với Phật A-di-đà. Đó gọi là nhất tâm. Tâm của người đã chuyên nhất niệm Phật cầu về Tây Phương thì thời gian còn lại tại thế gian này sẽ vô cùng có ý nghĩa. Tư tưởng sẽ thanh cao thánh thiện, tinh thần sẽ vui vẻ lạc quan, tâm hồn sẽ an nhiên tự tại. Ngày ngày, giờ giờ, phút phút đều niệm Phật liên tục thì lúc lâm chung sẽ tỉnh táo, bình tĩnh chờ Phật A-di-đà tới tiếp dẫn. Còn nếu niệm Phật không liên tục, tin tưởng không vững.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bực tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên, như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trường